Nên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, là Cha tình yêu, chúng con cảm tạ Cha đã cho chúng con có giây phút này để cùng nhau tụ họp trong căn phòng này để chia sẻ và học hỏi, để tiến tới gần gũi mật thiết với Chúa trong đời sống. Chúng con xin Chúa đổ tràn Chúa Thánh Thần xuống trên mọi người chúng con trong căn phòng này, để chúng con được luôn luôn có tâm hồn bình an, ơn thánh và luôn luôn sống đẹp lòng Chúa. Và xin Chúa Thánh Thần luôn luôn nâng đỡ chúng con trong mọi ngày, mọi lúc, mọi giây phút trong đời sống của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ công việc quý tôi là Chúa chúng con. Amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng từ nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Và cho Đức Chúa Thánh Thần mà người chúng thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan thân Chúa Philato, chiều đáng đinh trên cây thánh giá, chết và phát xác. Chúa Ngục Tổ Tông, ngày thứ ba để xem giới chết mà sống lại. Bên trời người bên hữu Đức Chúa Cha, tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống thắng chết lại sống và thời chế. Tôi tin kính Chúa Thánh Thần, tôi tin có và thánh hình có ở khắp thế này. Tôi tin tông công, tôi tin pháp tha tội, tôi tin pháp về người ngày sau sống lại, tôi tin thần sống vậy. Amen.
Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha biểu huyết của Chúa Giêsu Con Chí Thánh. Cha hiếu cùng các thánh lễ được cử hành trong ngày hôm nay trên khắp hoàn cầu để chỉ cho các linh hồn nơi chốn luyện hình các ở cho các tội nhân ở khắp nơi trong giáo hội phổ quát nơi quê hương con và trong gia đình con. Amen.
Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Và buồn xin đại diện hội thoại sống đạo thứ nhất, con xin kính chào Cha Peace Fire 4 và tất cả các anh chị đến với gương hội thoại sống đạo trong buổi buổi ngày hôm nay. Nếu bên Mỹ thì buổi tối, và tất cả các nước Âu Châu thì chắc có lẽ cũng đêm hoặc là sáng sớm rồi. Hôm nay chúng ta trong giờ hội thoại với chủ đề là tìm lại mục đích và ý nghĩa của ta ở đời này làm gì, do linh mục Tiso và Phôi giảng thuyết. Trong thời gian trai giảng, các anh chị có thể giơ tay chia sẻ trong đời sống những cái gì mình có hiểu nghĩa được về những mục đích và ý nghĩa của chúng của các anh chị ở trong đời này. Những câu hỏi, bất cứ câu hỏi gì để cho cha Pitfall trong thời gian này, con xin mời cha Pitfall cập microphone để giải thích cho chúng con. Cảm ơn cha.
Cha kính chào tất cả các bạn, cảm ơn cha Lê Bồn đã chia sẻ, đã làm MC ngày hôm nay. Trước hết cha muốn nhắc lại cái đề tài ngày hôm nay, thì là tìm lại mục đích ý nghĩa của ta ở đời này là gì. Thực sự thì cái đề tài này cũng là đúng vào cái tuần này, nhưng mà tuần vừa rồi chúng ta là cha sẽ chia sẻ cái đề tài con cái, những ai là con cái mẹ Maria. Nhưng mà lại chia sẻ thêm về vấn đề cầu mầu nhiệm tình yêu trong kinh Mân Côi. Cho nên ngày hôm nay có thể cha cũng tóm gọn cái ý nghĩa, một vài cái ý của trong cái ngày chia sẻ ngày hôm nay với cái đề tài ai là con cái mẹ là cũng trong này luôn. Thì cha sẽ chia sẻ rồi tất cả các anh chị em, những cái người nào mà có những ý kiến hay là có những thắc mắc hay gì cứ giơ tay lên nhé. Thì khi nào mà cha thấy cha giơ tay thì cha sẽ dừng lại để chia cho các bạn tất cả có cơ hội để mà hỏi câu hỏi và có cơ hội để chia sẻ với nhau. Cho nên đừng có để cho thao thao bất tuyệt nhé. Rồi, có gì chúng ta bây giờ để bắt đầu thì chúng ta cùng nhau đọc một kinh kính mừng dân kính này nhé. Nhân cha và con và thánh thần. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Nhân cha và con và thánh thần. Amen. Rồi, ngày hôm nay để chúng ta tìm lại cái mục đích và ý nghĩa của mình trong đời sống là gì? Chúng ta biết là nếu mà chúng ta không biết thì thường thường chúng ta phải đi tìm. Mà nếu mà chúng ta đi tìm mà chúng ta không biết chúng ta tìm cái gì thì chúng ta sẽ mất rất nhiều công phu và nhiều lúc có thể lạc lối và có thể nhiều lúc phải trả một cái giá rất là mắc. Cho nên ước gì mọi người chúng ta ngày hôm nay xin Chúa Thánh Thần để giúp chúng ta biết được cái mục đích và ý nghĩa của đời sống mình ở đời này là gì, để chúng ta cùng nhau và giúp nhau để chúng ta sống mỗi ngày trở nên là những người con cái Chúa. Chúng ta biết là chúng ta là con cái Chúa. Chúng ta ở trong đạo Công giáo, chúng ta học về giáo lý thì có cái câu hỏi về giáo lý là ta sống ở đời này để làm gì. Thì trong cái câu trả lời của giáo lý thì nói rằng ta sống ở đời này để nhận biết, thờ phượng và yêu mến Chúa. Đó là ba cái đặc điểm quan trọng rất là chính yếu chúng ta cần phải nhận biết Chúa, cần phải thờ lại Chúa, cần phải yêu mến Chúa. Đó là cái hạnh phúc và cái điều tối cần thiết mà chúng ta phải làm. Cho nên Nhưng mà cái đó là những cái điểm chính, những điểm quan trọng. Còn bởi vì nó là một trong những cái điểm quan trọng. Còn cái điểm chính gọi là bao quát để chúng ta dễ nhận diện, giống như là một cái dấu hiệu để chúng ta biết rằng là chúng ta có những cái điểm chính đó là cái gì. Thì thường thường khi mà chúng ta biết muốn làm bài thì chúng ta cần phải có cái chủ đề, mà có một cái khái niệm tổng quát rồi chúng ta mới làm rồi diễn giải nó ra được. Cho nên chúng ta trên cái hành trình trở về quê nhà, trở về quê trời, chúng ta cũng phải biết là cái mục đích chính của mình là cái gì. Bởi vì chúng ta phải nhận biết Chúa, vâng, đó là cái điểm chính. Rồi khi mà nhận biết Chúa rồi thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải thờ biết sống làm sao để sống được cái đời sống đó, và chúng ta thờ lại Chúa là cái người mà đã tạo dựng nên chúng ta. Và tiếp đó là chúng ta phải tập biết yêu mến Ngài trong đời sống. Và tất cả những cái điểm chính đó nó đưa đến một cái điểm quan trọng mà để giúp chúng ta dễ nhận diện, đó là cái mối dây liên hệ mật thiết với Chúa. Đó là cái mình dùng một cái từ gọi là chính để nó bao, cái từ đó có thể bao trùm những cái điểm chính vừa rồi, là nhận biết, thờ lại và yêu mến, hay nói một cách khác là tin, cậy, mến. Đó, nó nằm ở trong ba cái điểm mà Thánh Phaolô nói là tất cả mọi sự sẽ qua đi. Đó, chỉ có ba cái là không có qua được đó, không có bị mất đi, đó là tin, cậy, mến. Và trong ba điều đó, điều mến là quan trọng hơn cả. Trên cái điểm mà nói nhận biết, thờ phượng và yêu mến Chúa, nó cũng nằm gọn trong ba cái điểm tin, cậy, mến. Và cái từ mà cha muốn để giúp mọi người chúng ta dễ nhận diện, chúng ta đã có ba điểm đó hay không, thì chúng ta cái từ đó là chúng ta cần phải biết cái thiệp mật thiết với Chúa luôn trong đời sống. Khi chúng ta biết Chúa, chúng ta để làm gì? Để kết thiệp mật thiết với Chúa. Chúng ta biết Chúa rồi, chúng ta thờ lại Chúa là cũng là một cái cách diễn tả chúng ta luôn luôn muốn kết thiệp mật thiết với Chúa. Và trong cái biết, cái thờ lại đó, chúng ta diễn tả cái trái tim, cái tình yêu của chúng ta để cộng lệ nói lên rằng muốn kết thiệp mật thiết với Chúa. Cho nên cái từ để chúng ta dễ biết, dễ nhận diện, giống như là một cái dấu hiệu, một cái dấu hiệu tổng quát để chúng ta biết cái mục đích của mình là gì, thì đó là cái mối dây liên hệ mật thiết với Chúa trong đời sống của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta biết được cái mục đích chính đó rồi thì tất cả những cái việc nó xảy ra trong đời sống của mình, những cái việc tốt, việc xấu, những cái việc mà chúng ta va chạm trong đời sống đều là cái phương tiện để giúp chúng ta đến cái mục đích chính và cái ý nghĩa chính của đời sống của mình là kết thiệp mật thiết với Chúa. Nhưng mà để kết thiệp mật thiết với Chúa, trước hết chúng ta phải biết Chúa. Thì để muốn biết Chúa đó thì chúng ta cũng phải biết mình là ai. Đó, nó cũng nằm ở trong đó. Bởi vì khi biết lấy chính mình là cái bậc thang đầu tiên của sự khôn ngoan, cho nên chúng ta biết là nếu chúng ta biết mình, biết Chúa, thì từ cái chỗ nhận biết chính mình đó, mình tìm hiểu để mình thấy rằng là có Chúa là người đã tạo dựng nên chúng ta và mọi sự trong thế gian này. Và khi chúng ta biết mình và khiêm nhường nhận biết và đó, biết Chúa rồi đó, thì cái từ cái điểm tin đó nó đưa đến chúng ta cái lòng kề trông. Và nằm kề trông nó được diễn tả ở nơi chỗ mà chúng ta dùng cái từ là thờ phượng, ở cái chỗ là diễn tả trong cái hình thức đời sống của mình. Cho nên khi mà mình trong lời nói, trong việc làm, trong cử chỉ, tất cả đó đều diễn tả lên cái niềm kề trông, cái sự tôn kính thờ phượng của mình đối với Chúa. Và tất cả mọi cái chúng ta biết tình yêu là cái mà để bù đắp tất cả những cái sự thiếu sót của mình. Cho nên theo chúng ta biết là tất cả mọi cái đều cần có cái tình yêu để nối kết lại. Và nếu mà không có tình yêu thì như Thánh Phaolô nói, chúng ta làm tất cả, cho dù có quyền bính, có tất cả mọi cái trên thế gian này, đều chỉ là hư vô nếu chúng ta không có tình yêu. Mà tình yêu đó không phải nó từ ở cái chỗ tình yêu tạm bờ, nhưng mà tình yêu vĩnh cửu nơi Chúa. Cho nên chúng ta cần phải được thấm nhuần trong cái tình yêu của Chúa đó, thì nó mới đưa đến chúng ta cái sự vĩnh cửu đó. Cho nên ước gì là chúng ta biết chúng ta là ai, chúng ta phải đưa đến cái sự gọi là diễn tả cái tình yêu của mình qua cái sự kề trông, qua cái đời sống của mình ở cái chỗ mà giáo lý của chúng ta nói là nhận biết, thờ phượng. Thờ phượng ở là chúng ta có thể dùng cái chữ kề trông đó, là cái chữ gọi là chúng ta làm việc một cái cách liên tục, nó không có bị đứt đoạn. Rồi trong cái sự liên tục nó đưa đến cái sự nảy nở của sự tình yêu, nó tăng trưởng. Và cái sự tình yêu, trong cái tình yêu đó nó nối kết tất cả và làm cho tất cả mọi việc chúng ta tin, trong niềm tin, niềm nhận biết hoặc là những cái sự thờ phượng, nó đưa đến cái sự sinh hoa kết trái trong đời sống của mình. Cho nên cái mục đích đời sống của chúng ta, cái gọi là cái tổng quát, chúng ta gọi là cái thiệp mật thiết với Chúa trong đời sống. Những cái điểm chính mà để chúng ta dễ nhận diện đó là tin, cậy mến, hoặc nói một cách khác là nhận biết, thờ phượng và yêu mến Chúa. Khi đó là cái mục đích chính, bởi vì chúng ta trước sau gì cũng phải chết. Ai còn không có ai mà loài có thể tránh khỏi cái sự chết, là cái ngưỡng cửa cuối cùng của đời sống mình. Không có ai tránh khỏi cái đau khổ, ưu buồn, hay là những cô đơn, tất cả những cái sự mà chúng ta phải va chạm trong đời sống. Mỗi người có người này va chạm cách này, có người khác cách khác, nhưng sinh ly tử biệt và bốn cái điểm chính đó nó luôn luôn có trong đời sống của mình và không ai giải thoát cả. Và khi mà chúng ta đối diện với Chúa, cái điều mà Chúa muốn nhìn trong mọi người chúng ta là chúng ta có biết Ngài hay không. Do you know me, nghĩa là ta biết con hay là con biết ta không. Với sự nhận biết, nó cái biết nó khác ở chỗ là biết ở trong tư tưởng, biết trong sách vở, nên những cái đó thì nó chưa phải là cái điều mà Chúa đang mời gọi. Bởi vì biết cái đó, có người biết mà không tin, hoặc là biết tin mà không chấp nhận để mà không dám sống cái điều mình tin. Và khi mình tin, mình sống nhưng mà không dám dám sẵn sàng hy sinh, chẳng sẵn sàng bỏ cái lòng yêu mến, cái trái tim của mình ở trong đó, thì cây cối giống như là không có nước, dần dần nó cũng sẽ bị khô cằn, nó sẽ bị mất đi, nó sẽ không sinh hoa trái. Cho nên khi mà chúng ta biết, chúng ta có lòng kề trông, có muốn sẵn sàng sống cái điều mình tin và đưa đến cái niềm cái tình yêu và cái trái tim của mình trong đó, thì những cái việc làm của mình mỗi ngày nó sẽ sinh hoa trái, và nghĩa là chúng ta mỗi ngày sẽ kết hiệp mật thiết với Chúa mỗi ngày mới hơn. Cho nên ước gì chúng ta phải nhớ cái điểm đó, cái điểm chính là kết hiệp mật thiết với Chúa luôn trong đời sống, qua những cái điểm chính của đời sống, những cái điểm chính mà nó sẽ không bao giờ mất đi, đó là tin, cậy mến. Ba cái đó không có thể nào tách rời. Nếu mà một cái tách rời, nó sẽ không có làm tăng trưởng cái khác, cái bên kia, hai cái kia, hoặc là thiếu một cái cũng không được. Những cái đó nó cần phải có, ba cái điểm chính cần phải có để tạo được cái mối dây liên hệ mật thiết với Chúa trong đời sống, mà tiếng Mỹ chúng ta gọi là relationship, nghĩa là cái thiệp mật thiết với Chúa luôn trong đời sống của mình. Trong đời sống của mình luôn luôn có những cái mối dây liên lạc mật thiết qua cái anh chị em, qua bạn bè, qua cha mẹ, qua cái môi trường sống xung quanh. Cái những cái đó nó diễn tả được, nó phản ánh cái mối dây liên hệ mật thiết với mình đối với Chúa. Nhưng tất cả những cái mối dây phản ánh qua đời sống đó, nó chỉ là những cái phản ánh của Chúa mà thôi, chưa có toàn vẹn. Có đến lúc mà chúng ta ba cái điểm chính đó có một cái chính chúng ta có rồi, thì cái Thánh Thần sẽ làm việc trong mọi người chúng ta và cho cái mối dây đó mỗi ngày mỗi chuyện nợ, và đến cái thời gian gọi là viên mãn thì sẽ sinh hoa trái. Cái mối dây kia liên hệ mật thiết cho chúng ta đối với Chúa là làm sao chúng ta trở nên giống Chúa mỗi ngày. Đó là cái điều mà bao nhiêu lần khác cha đã chia sẻ. Đó là cái chương trình cứu chuộc của Chúa, cái tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Và cả bao nhiêu thế kỷ qua, cái điều mà chính Chúa muốn đó là nhìn thấy cái hình ảnh của Chúa được tỏ hiện mật thiết, tỏ hiện rõ ràng trong mỗi người chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta kết mật thiết với Chúa, chúng ta và Chúa trở nên một rồi, thì khi mà chúng ta thì Chúa sẽ nhận diện chính Chúa trong chúng ta. Cho nên Chúa có thể, cái câu mà chúng ta khi mà gặp Chúa, Chúa nói là con là chính ta, là hình ảnh của ta. Cho nên khi mà Chúa đã nhận đau khổ, chúng ta nếu chúng ta biết cách dùng thì đau khổ vẫn là cái phương tiện để giúp chúng ta kết hiệp mật thiết với Chúa. Cho dù chúng ta sung sướng, nhiều lúc chúng ta đau khổ thì nhiều lúc chúng ta có cái cơ hội suy nghĩ lại, cuối hồi rồi để mà trở đến với Chúa hơn. Rồi khi chúng ta mà sung sướng hay là mọi cái thoải mái thì dần dần cái sung sướng đó nhiều lúc cũng sẽ làm chúng ta quên đi và cái mục đích chính chúng ta thì không có nhắm vào Chúa, mà nhiều lúc bị chia sớt và bị ảnh hưởng đến cái lúc mà Chúa mỗi ngày dần dần nó pha mờ, bởi vì tâm hồn của chúng ta bị chiếm đóng những cái khác trong đời sống hàng ngày mà không phải là chính Chúa và là mục đích của mình. Cho nên ước gì chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng mục đích chính của mình là kết hiệp mật thiết với Chúa trong đời sống, và cho chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa hơn. Và đến một cái lúc mà chúng ta có là Chúa ở trong ta và ta ở trong Chúa, và chúng ta với Chúa như là hình với bóng là một, để không có thể tách rời được. Và để cha muốn nói thêm cái đề tài tuần vừa rồi chưa chia sẻ, đó là các con cái, ai là con cái mẹ Maria. Chúng ta biết là Chúa đã nói tức không có gì trong thế gian này mà không qua bởi Chúa, Chúa Con. Nghĩa là từ Chúa Con mà tất cả mọi cái được tạo dựng. Mà chúng ta biết là Chúa đã mặc khải chúng ta là Chúa đã dùng chính Đức Maria là cái phương tiện, là cái mối dây và cái khuôn khổ để giống như là cái máng thông ơn của Chúa đến cho chúng ta và cho mọi loài. Đó. Cho nên nếu mà chúng ta cho nên tất cả mọi cái đều là của Chúa thì tất cả mọi cái cũng là đều là của mẹ. Khi mà chúng ta hiểu được cái điểm chính đó rồi thì chúng ta biết tất cả mọi loài, tất cả mọi con cái của Chúa trên thế gian này, tức nghĩa là công giáo hoặc không công giáo, nghĩa là tất cả mọi cái sự sống mà con người trên thế gian này đều là con cái Chúa, cũng là con cái mẹ, cho nên ai cũng là con cái mẹ cả. Đó. Nhưng mà chúng ta được gọi là chọn mẹ, làm mẹ của chúng ta hay không thì đó là tùy theo mỗi người của chúng ta, tùy theo cái sự hiểu biết của mình và cái phương tiện của mình. Giống như chúng ta biết là lấy một cái ví dụ nhỏ nhỏ đơn sơ thì chúng ta biết là nếu mà chúng ta ở trong nước Mỹ đi, khi mà chúng ta sinh ra trong nước Mỹ là tự động chúng ta là quốc tịch Mỹ. Nhưng mà nếu mà chúng ta được nhập vào để đến cái mảnh đất này thì chúng ta là người Mỹ, người là citizen. Nhưng mà trong cái nước Mỹ nó có, chúng ta có nhiều cái hội, ví dụ như là Republic hoặc là Democrat, nghĩa là về giống như chúng ta có thể nói rằng có nhiều cái hội khác nhau, giống như là hội có cái Đức Mẹ, ví dụ vậy, hội Thánh Tâm. Đó. Chúng ta ai cũng là con cái Chúa, nhưng mà có người chọn là vô hội Thánh Tâm, có người chọn là vô hội con cái mẹ, có người chọn vào như vậy. Cho nên chúng ta biết là ở cái chỗ cái trưởng thành và cái sự hiểu biết của mình và cái phương tiện của mình, cái môi trường của mình. Nếu mà chúng ta có người cho chúng ta biết cái hội con cái mẹ này có những cái chương trình rất là tốt đẹp, thì khi mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta thích, chúng ta chọn vô gọi là phần tử cái member phần tử của cái hội đó. Còn nếu mà chúng ta không có ở trong môi trường đó thì nhiều lúc chúng ta không có cái dịp để mà chúng ta trở nên cái phần tử, cái member. Cho nên nhưng mà tất cả chúng ta đều là con cái Chúa. Tất cả ví dụ như chị nói về công giáo đi, chúng ta tất cả là những người công giáo. Nhưng mà trong đâu phải ai công giáo cũng là vô hội con cái mẹ đâu. Nhưng mà cho dù chúng ta không có vô hội con cái Đức Mẹ hoặc là con cái Chúa hay là Thánh Tâm, chẳng cái hội này hội nào, chúng ta vẫn là con cái Chúa, vẫn là người công giáo. Ví dụ vậy thì chúng ta cũng vậy, tất cả mọi người trên thế giới này là con cái Chúa, cũng là con cái mẹ. Nhưng mà chúng ta cái cơ hội có nhận mẹ là mẹ hay không, đó là tùy theo chúng ta cơ hội và cho nên tất cả mọi người đều là con cái mẹ, cho dù có đạo cũng bồ đạo công giáo hay đạo Phật hay tin lành, tất cả đều là con cái của Chúa, cũng là con cái mẹ. Cho nên không có chúng ta không đừng nghĩ rằng là chỉ có chúng ta là con cái của mẹ thôi. Chúng ta được có cơ hội được ở trong cái môi trường để chúng ta để mà gần gũi, đó là để tiếp nối với với cái tình thương của mẹ nhiều hơn. Đó là cái cơ hội của mình, đó là cái đặc ân của mình. Nhưng mà không phải vì vậy mà những người khác không có đặc ân là có cái cơ hội để mà ở trong cái môi trường đó thì lại không phải là con cái mẹ. Cho nên chúng ta cần phải xác tín rằng tất cả mọi người đều là con cái Chúa, cũng là con cái mẹ, mà chúng ta được cái đặc ân là Chúa chọn và mẹ đã chọn chúng ta để chúng ta ở trong cái môi trường đó, để chúng ta ở trong đó Chúa và mẹ dùng mình để ban phát những lành thánh cho cho chính chúng ta và những người xung quanh. Nhưng mà chúng ta hỏi tại sao Chúa và mẹ phải làm vậy, tại sao không làm cái đồng ai cũng nhận biết Chúa, ai cũng vô trong member thì nó thoải mái biết mấy. Câu hỏi đó thì chúng ta đặt rất là nhiều rồi đối với Chúa cũng như đối với mẹ. Ước gì chúng ta, bởi vì chúng ta không phải là Chúa, cũng không phải là mẹ, cho nên chúng ta cần phải luôn luôn khiêm nhường và tùng phục thánh ý của Chúa và yêu mến mẹ. Cho dù đây hiện trong cái môi trường hoàn cảnh chúng ta, hoặc là trong cái môi trường của mình không có hiểu, chưa hiểu thấu, thì chúng ta vẫn có cái lòng yêu mến, lòng yêu thương và thương mến của mẹ mỗi ngày. Thế thì mục đích chính của chúng ta luôn luôn có, và chúng ta biết mình là ai, cha mẹ là ai, biết anh chị em mình là ai, biết nhà mình ở đâu, thì chúng ta sẽ không bao giờ được thất lạc. Cho nên chúng ta cần phải biết cái mục đích chính của mình. Mục đích chính của mình là kết hiệp thực thiết với Chúa. Bởi vì nếu mà chúng ta biết nhà, biết cha mẹ, biết anh chị em, nhưng mà chúng ta không có cái mối dây liên hệ mật thiết, không muốn về thì hoặc là chúng ta bị ảnh hưởng những cái môi trường khác, thì khi mà chúng ta đối diện với nhà mình, chúng ta cũng sẽ cũng như là không muốn đi vào nhà bởi vì mặc cảm mắc cỡ hay gì đó, hay là chúng ta chưa quen, bởi vì chúng ta quen cái đời sống ở ngoài rồi lại không quen cái đời sống như vậy, thì nhiều lúc chúng ta cũng rất là khó khăn. Thì ước gì Chúa cho chúng ta sống trong cái thế gian này là cái cơ hội để chúng ta thực tập, giống như gọi là rehearsal đó, nghĩa là chúng ta thực tập để cho nó quen, để chúng ta khi mà chúng ta trở về với Chúa thì chúng ta mà Chúa đang cần, cái phẩm chất mà Chúa đang cần, thì chúng ta trong thời gian đó, trong lúc mà chúng ta Chúa mời gọi chúng ta về, cho nên biết được cái identity, nghĩa là cái chúng ta mình là ai, là chúng ta cần phải có cái phẩm chất nữa là cái quality. Đó là cho nên chúng ta Chúa đã chỉ cho chúng ta cái con đường sự thật và sự sống, nhưng mà chúng ta cần phải Chúa Thánh Thần là vậy, để thánh hóa chúng ta mỗi ngày, để chúng ta trở nên giống Chúa, là cái identity, là cái một hình ảnh mà Chúa đang cần, gọi là masterpiece đó, nghĩa là cái hình ảnh nguyên thể đó, để chúng ta khi đối diện với Chúa thì Chúa nhận diện và Chúa đưa chúng ta về. Cho nên cái phần thứ hai là cái phần mà Chúa sai Chúa Thánh Thần đến cho đến thế gian rất cần thiết là như vậy. Tại sao Chúa nói là ta đi là rất rất cần thiết cho các con, bởi vì nếu mà ta không có ra đi thì Chúa Thánh Thần sẽ không đến và sẽ không thánh hóa và không có chỉ dẫn cho các con và sẽ nhắc nhở cho các con được. Cho nên ước gì chúng ta trong thời điểm của Chúa Thánh Thần chúng ta xin Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng ta mỗi ngày để chúng ta trở nên giống Chúa và biết được mục đích của mình rồi thì cũng luôn luôn để cho Chúa Thánh Thần làm việc mỗi ngày, nghĩa là chúng ta cần phải cố gắng hơn, đánh bóng vào những cái nơi mà chúng ta cần phải đánh bóng để cho Chúa Giêsu là người có sức sống đang ở trong mỗi người chúng ta mỗi ngày được sáng tỏ và trở nên giống Chúa hơn. Đó là cái điều mà cha muốn chia sẻ. Bây giờ thì cha cũng muốn để cái thời giờ để cho tất cả các anh chị em khác có ý khác chia sẻ trong cái mục đích ý nghĩa hoặc là cái ý nghĩa là ai là con cái mẹ Maria, hoặc là những có những thắc mắc nào thì cũng đưa tay chia sẻ, không có cần phải là liên quan đến cái đề tài ngày hôm nay. Cái điều mà chúng ta cần là để giúp chúng ta tìm cái mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn và giúp chúng ta sống xứng đáng là con cái Chúa trong đời sống, là con cái Chúa và con cái của giáo hội, con cái mẹ Maria là mẹ yêu quý của chúng ta ha. Bây giờ cha chưa thấy người nào giơ tay cả. Có những cái câu hỏi ý kiến thắc mắc hay là gì cũng hoặc là chia cái ý suy tư chia sẻ của mình cũng vậy, giơ tay lên để chúng ta cùng chia sẻ với nhau để học hỏi và sống con trở thành là con cái Chúa mỗi ngày. Nếu mà trong thời gian mà chờ đợi mà thấy lâu lâu anh chị em nào có những dòng hát nào hay hay có thể hát bài, cũng là cái điểm để chúng ta cần chia sẻ, biết đâu cái bài hát của mình có thể nâng được với cái ý mà chúng ta chia sẻ học hỏi ngày hôm nay nha. Rồi thôi giờ cho nhận microphone nhé, microphone nhé.
Con cảm ơn cha và xin chào tất cả các anh chị mới vào room hội thoại sống đạo với đề tài kể lại mục đích và ý nghĩa của ta ở đời này là gì và ai là con cái mẹ Maria. Xin mời các anh chị chúng ta cùng giơ tay chia sẻ nhé, hay là đặt những câu hỏi, bất cứ những câu hỏi gì để cha Peter và Paul giảng trong thời gian chờ đợi. Và buồn cũng chia sẻ một chút xíu, có một câu chuyện này thôi, không cái này cứ chỉ có thể chỉ là như vậy. Chúng ta là ai không thành vấn đề, nghề nghiệp chúng ta tức là chúng ta làm gì cũng chẳng thành vấn đề, chúng ta thuộc quốc tịch nào dù giàu hay nghèo cũng không hề gì, chúng ta sống trong hoàn cảnh nào đi nữa nhưng tin vàng chúng ta vẫn là con cái Thiên Chúa và công trình tay Chúa tạo thành. Đến giờ chết mỗi người chúng ta đều phải trình diện với Thiên Chúa và người sẽ phán xử chúng ta. Chúa phán xử như thế nào? Người sẽ nói rằng: ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta trần trụi, các ngươi đã cho ta mặc; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp nước nước ta. Câu là Thánh Matthew câu 25 đoạn 25 từ câu 35 tới 40. Có thể tôi biết rất ít về nơi các bạn đang sống. Tôi không biết ở đó các bạn có nhiều người đói khát và cần một miếng bánh mì hay không, nhưng tôi tin quê hương các bạn là một đất nước ít ra cũng sung túc về mặt vật chất nếu sánh với nhiều quốc gia khác trên thế giới. Nhưng nếu đất nước các bạn cho phép phá thai thì đất nước các bạn là một đất nước rất nghèo về mặt tinh thần, nghèo đến nỗi phải sợ cả những trẻ em. Chưa thành ra các bạn quá sợ không dám đưa các trẻ em vào đời đến nỗi quyết định cho chúng phải chết. Chúng ta sống dưới một thế giới đói khát, không những đói khát cơm bánh nhưng còn đói khát tình yêu. Người ta cảm thấy không được đói hoài, không được yêu thương, không được chăm sóc, tại vì chúng ta quá bận rộn, chúng ta không còn thời giờ để cho nhau dù chỉ một nụ cười, chúng ta không có giờ để cầu nguyện với nhau, chúng ta càng không có thời giờ để sống bên nhau để đáp ứng nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hợp đoàn với nhau. Các bạn có biết người nghèo không? Trần trụi đâu chỉ có nghĩa là cần một mảnh vải, trần trụi là cần một phòng giá mà đôi khi đã bị mất đi, là cái chúng ta đã tước đoạt của người nghèo một cách bất công. Chúng ta cho rằng họ là đồ vô tích sự và thế có khả năng chúng ta có rất nhiều tình tính từ loại loại như thế để gắn cho anh chị em nhỏ đó. Đối với sự chân chủ của thế gian chúng ta ngày nay, giờ muốn xin chia sẻ một khúc phần đó là kể trong câu khúc bạn của mẹ Teresa, anh em chị biết Teresa từ Teresa Calcutta ở bên Ấn Độ đó. Trong thời gian chờ đợi nó hoàn toàn dài mà chưa thấy anh chị nào giơ tay nữa. Nhưng mà chúng chị chúng ta cùng lên chia sẻ nhé, bất cứ những cái gì. Có một tình tin hay không thì hỏi, không biết mà không có microphone không, nhưng mà mình xin đọc lại. Thưa cha, nếu khi con nhỏ cha mẹ cho con chịu phép rửa tội, nhưng khi lớn lên con không thấy mình có niềm tin vào Chúa hoặc không cảm nhận có Chúa hiện hữu, con giữ đạo có lợi hoặc không giữ một luật nào cả, nếu con cho rằng con đã vào đạo trong trường hợp này vì bị bắt buộc thì con không có sự lựa chọn nào trong đó, như vậy phép rửa tội con đã chịu có thành không? Giáo hội con nên để cho con cái tự chọn lựa niềm tin cho riêng mình. Khi đủ trí khôn không nên nhiều trường hợp con thấy một người ngoại đạo chọn niềm tin vào Chúa tốt lành và đánh đổi đức tin hơn đạo rất rất nhiều. Con cảm ơn cha. Tin hay không? Nhưng mà tin cái đó thì nếu mà tin hay không hay đi học là đi tham dự các thánh lễ thì trên tin hay không thì chắc cũng biết cái này. Nhưng mà thôi để con nhờ mời cha, xin mời cha tiếp lên giải nghĩa cho em tin hay không. Xin mời cha.
Vâng, cảm ơn anh Gia Buồn khi sự chia sẻ cái bài vừa qua có rất là ý nghĩa, cùng nói đến cái vấn đề là tìm hiểu cái niềm cái ý nghĩa của đời sống của mình. Nó cũng nói đến một cái phần rất quan trọng là chúng ta cần phải diễn tả được qua những cái việc làm trong đời sống. Và cái câu hỏi mà được đưa lên đó là chiều phép rửa ngay từ nhỏ, nó không có đưa đến giống như là nó không có cảm thấy giống như là bị bắt buộc. Thì cái đó là cái sự cảm nghiệm của mỗi người. Còn nói cái phép rửa nó có thành không, nó thành chứ. Cái phép rửa đó là một cái mà là nó không có thể lấy đi được. Khi mà đã rửa tội thành rồi thì cho dù thế nào đi nữa cũng không có mất đi, cho dù mình có tìm cách chối từ đi nữa nó cũng không bị lấy khỏi đó. Giống như là chúng ta là con cái Chúa, chúng ta có trong cái tuổi trưởng thành của mình nhận diện hay là mình không nhận diện, chúng ta vẫn là con cái Chúa đó. Cho nên để mà nói cái vấn đề là cái niềm tin khi mà lớn tuổi, khi mà họ vô á, cái niềm tin nó vững vàng hơn cũng có công tốt chứ không phải không. Cũng có người vào đạo dự đạo rất là tốt, nhưng có người vào đạo cũng không có dự đạo tốt. Và chúng ta cũng thấy rằng là những người mà rửa tội ngay từ nhỏ đó, cũng rất là nhiều người dự đạo rất tốt, nhưng cũng có nhiều người dự đạo không tốt. Đó là tùy theo cái môi trường và cái sự lựa chọn của mình. Và bởi vì bố mẹ của chúng ta ngay từ nhỏ chúng ta ở Việt Nam á, thì nhiều lúc cái môi trường nó có thể giúp chúng ta nhiều hơn, và chúng ta không có bị ảnh hưởng. Khi mà chúng ta ở bên Mỹ, hoặc là cái môi trường thời gian mà chúng ta thấy rằng là các giáo phái khác nổi lên như nấm đó, thì cái môi trường các giáo phái khác nổi lên như nấm đó nó cũng làm cho cái niềm tin của chính mình nhiều lúc cũng bị ảnh hưởng. Nếu mà chúng ta không có biết cái niềm tin của mình. Và khi mà chúng ta thấy đôi lứa cũng có những người bố mẹ rất là siêng năng để dạy dỗ con cái và truyền lại cái niềm tin của mình cho con cái, và cái môi trường sống cộng đoàn đôi lúc cũng rất là giúp cho mình để mình sống niềm tin, sống đạo. Nhưng mà cũng có nhiều cái môi trường cũng không có giúp mình, mà nhiều lúc làm ảnh hưởng mình nữa. Cho nên đó cũng tùy theo cái môi trường và cái hoàn cảnh mình sống. Cho nên chúng ta cũng đừng cố kiểu mà vơ đuổi cả nắm. Ý là chỉ có môi trường nó xảy như vậy, hoặc là có một cái chương vài cái trường hợp xảy như vậy, rồi mình nói là ồ rửa tội như con nít là cái điều mà không có đúng. Đó. Giống như chúng ta biết là có nhiều cái bố mẹ là phải lo cho con cái mình, bởi vì bố mẹ biết cái điều tốt, giống như Chúa biết những cái điều tốt đẹp cho mình, cho nên Chúa cho mình cái điều tốt đẹp và Chúa muốn cho mình đi cái đường tốt đẹp đó. Thì bố mẹ mình cũng vậy, khi bố mẹ của mình có theo đạo, hiểu đạo, biết đạo thì cũng muốn mình theo đạo để mà thờ phượng Chúa, để biết Chúa. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta khi mà bố mẹ cho mình cái mầm mống đức tin đó, chúng ta và cái môi trường xung quanh chúng ta có giúp chúng ta để ươm mầm, để cho cái mầm đó nó sống hay không đó. Cho nên chúng ta cần phải không nhận cho cái mầm sống trong mình, mà cũng cần phải cái môi trường xung quanh để cho cái mầm đó sống nữa. Và chúng ta cầu xin Chúa để giúp cho chúng ta, cho cái mầm chúng ta đã được gieo trong chúng ta được nảy mầm, và cái môi trường xung quanh chúng ta cũng giúp chúng ta và giúp cái mầm của chúng ta chuyển nợ và trỗi dậy mỗi ngày. Cho nên cái vấn đề mà giữ đạo nó có nhiều người cảm thấy là khó khăn, cảm thấy giống như có lệ ở cái chỗ là bởi vì chúng ta chưa biết cái mục đích sống của mình là gì, và chúng ta lại bị ảnh hưởng cái môi trường xung quanh, cho nên cái đời sống chúng ta bị chi phối. Rồi đến một cái lúc đó chúng ta không biết cái mục đích sống mình là cái gì nữa, thì chúng ta hay đi tìm tòi, bởi vì Chúa đã để trong chúng ta cái mầm sống đó rồi, và chúng ta sẽ không bao giờ được yên nghỉ cho đến lúc mà chúng ta để cho mầm sống đó sống dậy, và nghĩa là chúng ta được tìm thấy trong Chúa. Cho nên bất cứ thế nào đi nữa, cuối cùng chúng ta cũng cảm thấy nếu mà chúng ta tìm bất cứ chỗ nào đi nữa, chúng ta cũng cảm thấy thiếu thốn và không bao giờ đầy đủ cho đến lúc mà chúng ta tìm đó trong chính Chúa. Và Chúa đã dùng cái môi trường giáo hội, môi trường gia đình, môi trường bạn bè để giúp chúng ta nhận biết Chúa, để cho cái mầm sống trong chúng ta sống lên. Đó. Nếu mà chúng ta để giúp chúng ta sống đạo một cách tốt đẹp hơn, chúng ta trước hết phải làm sao tìm lại cái mục đích sống của mình là cái gì. Bởi vì nếu chúng ta không có cái đó, thì chúng ta sẽ dễ đi tìm kiếm vào những cái thú vui, những cái trong đời sống hiện tại, mà những cái đó chỉ là tạm bợ mà thôi. Nó chỉ đưa chúng ta có một cái niềm vui nào đó, nhưng không bao giờ vĩnh viễn. Mà chúng ta càng đi sâu vào, chúng ta cảm thấy giống như chúng ta lạc lõng, chúng ta thiếu thốn, và chúng ta bị giống như là một giống như càng ngày đến một cái lúc mà chúng ta gọi là bị ngạt thở, và chúng ta không còn sống nữa. Rồi chúng ta không thấy ý nghĩa cái đời sống của mình nữa. Cho nên cái điều mà cha rất là ước ao là trước hết tìm những cái giây phút rảnh rỗi, ngồi lại yên tĩnh, rồi chỉ nhiều lúc ngồi lại yên tĩnh và làm sao để đừng để những cái môi trường xung quanh lắng động mình. Đó. Thì nếu mà chúng ta ước ao tìm được cái giây phút đó, thì dần dần Chúa sẽ dùng những cái giây phút đó để nói chuyện với chúng ta, và Chúa sẽ đánh thức và giúp chúng ta tìm lại ý nghĩa của mình. Và khi mà chúng ta tìm được cái ý nghĩa rồi đó, thì chúng ta sẽ có cái sức sống, và dần dần cái sức sống đó nó làm chúng ta chuyện nợ, và cái sự chuyện nợ đó đến một cái ngày sinh hoa trái. Cho nên đừng cứ thấy là mệt mỏi, đừng có thấy chán nản khi là chúng ta chưa có được như vậy. Giống như một miếng đất mà nó khô cằn, thì muốn cho cái mảnh đất đó được màu mỡ cũng cần phải có nhiều cái thời gian. Chúng ta cần phải tưới nước nhiều, rồi sau đó chúng ta cần phải sới đất rồi vua rồi bón phân, rồi sau đó thì những cái mầm ở trong đó chúng ta gieo xuống thì nó mới chuyển nở và nó tươi tốt. Cho nên nó cũng cần giai đoạn, cho nên chúng ta cần phải có cái sự nhẫn nại trong đó. À, và ước gì chúng ta nhìn cái điểm chính trước, rồi từ đó nó sẽ bổ túc cho chúng ta những cái khác trong đời sống. Không biết cái điều mà cha chia sẻ nó có giúp nó đáp ứng được cái điều mà vừa mới hỏi chưa, tin hay không, đã vừa mới hỏi chưa. Nếu chưa thì cho cha biết nhé. Hoặc là chưa email cho cha, hoặc gọi chúng ta chia sẻ riêng cũng được. Hiện tại không biết có ai có những cái câu hỏi nào khác hay là những cái gì để chia sẻ trước khi chúng ta đưa vào cái phần bế mạc hay không. Giờ dẫn cha nhường microphone lại nhé.
Con cảm ơn cha, hy vọng là câu trả lời của cha anh giúp anh tin hay không hiểu. Nãy thấy anh Nguyễn có giơ tay, và giờ thấy thiên thọ chí giơ tay rồi. Vậy thì theo như người thọ chí chết nha. Đấy, thấy thọ chí giơ tay là bỏ tay xuống rồi. Chưa, chúng ta còn một phút nữa. Vậy thì xin mời chết ghi thật câu hỏi này nhé.
Hello, chào các anh chị, chào cha cha. Con xin được hỏi cái câu hỏi mà người công giáo, xin lỗi các bạn, người không có đạo đó có quyền rửa tội cho người có đạo, nhưng mà người đó, những người mà không có đạo thì thường là không biết gì hết, và những người không có đạo thì thường người ta không tin. Nhưng mà cái câu mà nhân danh cha đó, nhân danh cha và con là thánh thần đó, mà cái người mà người ta không tin đó, làm sao người ta rửa tội chứ? Những người mà hấp hối được á, mà con muốn biết thêm chi tiết, muốn biết câu hỏi của con có hỏi đúng hay không nữa đó, xin được câu trả lời đó.
Vâng, cảm ơn anh Jeffy. Trong cái trường hợp nguy tử thì giáo hội cho cơ quyền là bất cứ người nào cũng có thể thi hành cái bí tích được cả. Chỉ có làm sao đúng theo cái nghi thức mà giáo hội cho phép thì cái bí tích đó thành. Cho nên nếu mà trong cái môi trường đó mà không có ai là công giáo thì nếu mà người công giáo, người mà không công giáo mà họ biết cái nhu cầu cần thiết của người công giáo đó, và người công giáo đó đang cần nhờ biết mà chỉ khách, thì cái người đó với cái design, nghĩa là cái ước ao đó và cái lòng yêu mến của người đó, nhờ qua những cái điều mà chùa giáo hội cho phép thì cái bí tích vận thành nhé. Còn nói mà người công giáo không biết thì cái đó thì cha không biết, bởi vì nếu mà người công giáo mà không biết thì làm sao mà mình hỏi người không giáo để làm cái đó cho mình được. Nghĩa là trong cái trường hợp nguy tử đó thì nếu mà người công giáo đó mà hoặc là một người công giáo nào biết mà lại không có ở trong cái môi trường đó, thì mà cái người bạn bên cạnh của người mà đang hấp hối đó là người không công giáo, thì cái người công giáo qua cái niềm tin của người công giáo đó, mình chỉ cần cái phương tiện, và cái phương tiện đó là cái người không công giáo để thi hành cái điều mà người công giáo đang tin, là cái người đang nhờ người không công giáo làm. Cho nên cái niềm tin cũng được được chuyển qua cái phần đó là được nó có cái sự niềm tin trong đó, chứ không phải là cái người không công giáo không tin thì không có thành. Bởi vì cái phải có một cái môi giới nào đó, nó và cái môi giới đó nó gọi là fulfill, nghĩa là tiếp ứng cái mà cái người không công giáo đó bị thiếu sót. Cho nên cái bí tích vận thành nhé. Không biết cái điều cha trả lời đó có đáp ứng được chưa. Nếu mà chưa thì cho cha biết nhé. Bởi vì bất cứ những cái gì nó không có cái sự niềm tin trong đó. Nhưng mà cái niềm tin ở cái chỗ cái thời gian nguy cấp đó là ở cái chỗ người công giáo nhờ cái người không công giáo làm việc qua cái phương tiện đó thôi, chứ không phải là cái bí tích mà phải được có niềm tin. Thì đương nhiên nó có rồi, nhưng mà nó qua cái người công giáo chứ không phải là qua cái người không công giáo nhé. Cảm ơn.
Xin ông cha, và hy vọng là trả lời được câu hỏi của anh Chetty. Và giờ chúng ta sẽ bước vào mà phần 3 kênh bế mạc. Thì xin mời các anh chị chúng ta đã được chia kênh thì mời chia tay nên chúng ta đâu kênh bế mạc. Còn những anh chị nào còn thắc mắc xin có thể email thẳng về cho cha Pishwara hoặc là gửi tới admin@catholicvn.net rồi những người nhiệm vụ sẽ chuyển lại cho cha. Xin cảm ơn anh chị và xin mời chúng ta đọc kênh kết thúc.
Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện xin cha cải sáng, đức cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Lạy Thiên Chúa tối cao và vinh hiển, xin Chúa gọi ánh sáng và cõi lòng tâm và tâm tối của con. Xin ban cho con được đức tin ngay chính, đức cậy vững vàng và đức mến hoàn hảo. Lạy Chúa xin cho con sáng suốt và khôn ngoan để con hiểu, tu tập mau mắn thi hành ý thánh thiện đích thực của Chúa. Amen.
Lạy Chúa và cha tình yêu, chúng con lại một lần nữa cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con có giây phút này, và xin Chúa thánh hóa tâm hồn của chúng con và mở lòng trí của chúng con để chúng con hiểu biết lời Chúa và ban sức mạnh cho chúng con để chúng con bước đi trên con đường lợi thử về nhà Chúa mỗi ngày và được kế thừa mạnh dạn để mỗi người đều nhận biết Chúa và thờ phượng và yêu mến Chúa hơn, để kết hiệp mật thiết với Chúa luôn trong đời sống. Và xin Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống thánh hóa mọi người chúng con, đặc biệt là cho chúng con có sức khỏe và cho chúng con luôn luôn được sự bình an, để chúng con nhận biết cái tình yêu của Chúa tất cả nơi nơi trong đời sống của mình. Và chúng con có cái niềm vui và hạnh phúc để chúng con cũng chia sẻ đến những người khác trong đời sống của mình. Và xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng con và những người đi làm, những người cần phải có giấc ngủ hôm nay luôn luôn bình an trong Chúa. Chúng con cầu xin qua lời dẫn bầu của Đức Thánh Nữ Maria mẹ của chúng con. Amen. Thank you.
Chúng ta sẽ đi sang đường đi luôn hòa bình để cho những người
kính mừng cô Huyền Mẹ Maria. Tuần này tuần cuối của tháng Hoa Mẹ rồi, xin mời anh chị chúng ta cùng chuyển qua đường đưa về nhé. Thật sự dành cho mình thành chị.